Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Harvard Business Review Manager's Handbook The Mature Skills Leaders Need to Stand Out là một cuốn sách kỹ năng quản lý và lãnh đạo thuộc dòng HBR Handbooks, được biên soạn như một cẩm nang thực hành cho người mới làm quản lý lẫn người đã có kinh nghiệm. Cuốn sách không đi theo kiểu lý thuyết hàn lâm dài dòng, mà tập trung vào các năng lực cốt lõi mà một nhà quản lý cần phát triển để chuyển từ vai trò cá nhân sang vai trò dẫn dắt người khác. Nội dung được tổ chức thành 5 phần, đi từ tư duy lãnh đạo, quản lý bản thân, quản lý cá nhân, quản lý nhóm cho đến hiểu doanh nghiệp ở cấp độ tài chính và chiến lược. Điểm nổi bật của sách là cách trình bày ngắn gọn, có tính ứng dụng cao, kèm các ý chính và hành động gợi ý ở cuối mỗi chương để người đọc có thể áp dụng ngay trong công việc. Đây là một cuốn sách thực dụng, cô đọng và giàu tính tham khảo cho môi trường quản trị hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển từ người thực thi sang người lãnh đạo là bước ngoặt trung tâm của cuốn sách. Phần mở đầu của sách đặt trọng tâm vào sự chuyển đổi vai trò. Vì đây là nơi nhiều người quản lý mới dễ gặp khó khăn nhất. Tác giả không chỉ coi quản lý là việc giám sát công việc, mà là một thay đổi căn bản về cách nhìn nhận trách nhiệm, quan hệ và ảnh hưởng. Người đọc được dẫn dắt để hiểu sự khác nhau giữa làm tốt công việc cá nhân và làm tốt công việc thông qua người khác. Điều này rất quan trọng, vì nhiều quản lý lần đầu thường vẫn giữ thói quen tự làm mọi thứ, trong khi vai trò mới đòi hỏi biết ủy quyền, tạo niềm tin và hỗ trợ hiệu suất của đội ngũ. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, quá trình chuyển đổi này không chỉ là học kỹ năng mới, mà còn là điều chỉnh cảm xúc, kỳ vọng và bản sắc nghề nghiệp. Cách tiếp cận như vậy giúp người đọc nhận ra rằng lãnh đạo không tự nhiên có, mà được xây dựng thông qua thích nghi có ý thức, phản tỉnh và luyện tập trong môi trường thật. Thứ hai, xây dựng uy tín, trí tuệ cảm xúc và ảnh hưởng cá nhân là nền móng để quản lý hiệu quả. Một trục nội dung rất rõ của sách là quản lý bản thân trước khi quản lý người khác. Cuốn sách xem uy tín và độ tin cậy là điều kiện nền tảng của quyền lãnh đạo. Bởi nếu nhân viên không tin vào năng lực và tính chính trực của người quản lý, mọi công cụ quản trị khác đều bị giảm tác dụng. Bên cạnh đó, trí tuệ cảm xúc được đặt ở vị trí trung tâm, vì quản lý luôn phải xử lý cảm xúc của chính mình lẫn cảm xúc của người khác trong những tình huống áp lực, thay đổi hay xung đột. Sách cũng nhấn mạnh khả năng giao tiếp và gây ảnh hưởng, vì nhà quản lý hiếm khi thành công chỉ nhờ quyền hạn chính thức. Họ cần diễn đạt rõ ràng, biết lắng nghe, biết tạo sự đồng thuận và biết lựa chọn cách truyền đạt phù hợp với từng đối tượng. Cách phân tích này cho thấy ảnh hưởng lãnh đạo đến từ sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn, sự chín chắn về cảm xúc và phong cách giao tiếp có chủ đích, chứ không chỉ từ chức danh hay thẩm quyền trong sơ đồ tổ chức. Thứ ba, quản lý con người trong sách được triển khai qua tuyển dụng, động viên và phát triển hiệu suất. Khi chuyển sang phần quản lý cá nhân, cuốn sách không xem nhân sự chỉ là nguồn lực, mà là những con người cần được tuyển chọn, dẫn dắt và phát triển đúng cách. Nội dung về tuyển dụng nhấn mạnh việc tìm người phù hợp với nhu cầu công việc và văn hóa tổ chức, thay vì chỉ nhìn vào hồ sơ đẹp hay ấn tượng ban đầu. Phần động viên nhân viên cho thấy nhà quản lý cần hiểu điều gì thực sự thúc đẩy hiệu suất, từ sự công nhận, tính rõ ràng trong kỳ vọng đến cơ hội phát triển năng lực. Một điểm thực tế khác là sách khuyến khích quản lý quan sát hiệu suất dựa trên nhiều dấu hiệu, không chỉ dựa vào kết quả bề mặt. Người quản lý giỏi cần biết nhận diện người làm tốt, hỗ trợ họ tiến xa hơn và cũng biết can thiệp sớm khi hiệu suất giảm. Cách tiếp cận này biến quản lý con người thành một quá trình liên tục, gồm chọn đúng người, tạo điều kiện đúng và phản hồi đúng. Nhờ vậy, sách tránh được lối nghĩ đơn giản rằng quản trị nhân sự chỉ là giao việc và kiểm tra việc hoàn thành. Thứ tư, làm việc với nhóm đòi hỏi phối hợp, xử lý xung đột và tạo môi trường hợp tác. Phần về quản lý nhóm mở rộng trọng tâm từ từng cá nhân sang hệ thống quan hệ trong tập thể. Đây là một điểm đáng chú ý vì hiệu quả của nhóm không chỉ phụ thuộc vào năng lực từng thành viên, mà còn vào cách họ phối hợp, chia sẻ thông tin và giải quyết bất đồng. Sách cho thấy người quản lý phải chủ động xây dựng tinh thần hợp tác, xác lập mục tiêu chung và tạo ra các quy tắc làm việc giúp nhóm hoạt động ổn định. Xung đột được xem là một phần tự nhiên của công việc nhóm, nên nhiệm vụ của quản lý không phải loại bỏ hoàn toàn, mà là xử lý sao cho xung đột không phá vỡ niềm tin và tiến độ. Bên cạnh đó, sách nhấn mạnh vai trò của người quản lý trong việc duy trì sự gắn kết, bảo đảm mọi người hiểu mình đang đóng góp vào điều gì và tại sao công việc của họ có ý nghĩa. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu rằng một đội nhóm mạnh không hình thành chỉ nhờ tập hợp người giỏi, mà nhờ cách lãnh đạo tạo ra nhịp làm việc, sự phối hợp và văn hóa hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng, năng lực hiểu tài chính và tư duy chiến lược giúp quản lý, gắn việc điều hành với kết quả kinh doanh. Phần cuối của sách đưa người đọc ra khỏi phạm vi quản lý con người để nhìn rộng hơn vào doanh nghiệp. Tác giả cho rằng, một nhà quản lý muốn tạo tác động thật sự thì không thể chỉ quan tâm đến con người và quy trình nội bộ, mà còn phải hiểu các chỉ số tài chính cơ bản và cách doanh nghiệp tạo ra giá trị. Những nội dung như báo cáo tài chính, dòng tiền và các nguyên tắc chiến lược giúp người quản lý đọc được bức tranh kinh doanh lớn hơn, từ đó ra quyết định phù hợp hơn với mục tiêu của tổ chức. Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng, ngay cả khi một người không trực tiếp làm chiến lược cấp cao, họ vẫn cần tư duy chiến lược trong công việc hàng ngày. Vì mọi lựa chọn về ưu tiên, nguồn lực hay cách trình bày đề xuất đều có liên hệ với định hướng kinh doanh. Điểm mạnh của phần này là nối kỹ năng quản lý với kết quả thực tế, thay vì để quản trị dừng ở cấp độ quan hệ hay điều phối. Người đọc nhờ đó hiểu rằng, lãnh đạo tốt không chỉ làm đội ngũ vận hành trơn tru, mà còn góp phần vào hiệu quả tài chính và năng lực cạnh tranh của tổ chức. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với quản lý mới, người sắp bước vào vai trò lãnh đạo, và cả những quản lý trung cấp muốn hệ thống lại năng lực cốt lõi của mình. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở tính thực hành cao, vì nó không cố trình bày một học thuyết lãnh đạo duy nhất mà gom nhiều năng lực thiết yếu thành một khung làm việc rõ ràng, dễ tra cứu và dễ áp dụng. Người đọc sẽ nhận được lợi ích ở cả hai mặt, vừa hiểu cách dẫn dắt con người tốt hơn, vừa thấy được liên hệ giữa quản lý hàng ngày với hiệu quả kinh doanh rộng hơn. So với nhiều sách quản trị khác, vốn hoặc quá hàn lâm hoặc quá truyền cảm hứng chung chung, cuốn này nổi bật vì cấu trúc cô đọng, có tính hướng dẫn cụ thể và bao quát đủ rộng để dùng như một cuốn cẩm nang lâu dài. Nó đặc biệt hữu ích cho những ai cần một tài liệu ngắn gọn nhưng đáng tin cậy để phát triển, đồng thời tư duy lãnh đạo, kỹ năng làm việc với con người và hiểu biết về bối cảnh doanh nghiệp. Nếu bạn muốn ủng hộ Harvard Business Review, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!